A Di Đà Phật, vệ sinh đại chúng niệm hồng nhân của Đức Bổn Sư Ba La.
Nam mô
thì đại chúng tiếng chuông rất là thanh, tiếng chuông rất là hay, và càng hay hơn nữa là cái người mà thỉnh lên tiếng chuông rất là quan trọng. Quý vị biết rằng là chuông mõ là hay là tang hay là cái khánh hay là linh, thì đó là gọi là pháp khí trong thiền môn, và cái những cái pháp khí này được sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Không phải rằng là ai cũng có thể cầm cái dù chuông được, cầm cái dù mõ được, nhưng mà không phải ai cũng có thể thỉnh tiếng chuông tiếng mõ, cho nên đúng. Điều này nó rất là quan trọng, nó lên một cái sự thực tập của mỗi người. Thì xin thưa đại chúng, chúng tôi là những người xuất gia, thì được vào trong đạo từ nhỏ, được học tập và theo cái hạnh của chú Tiểu, thì một khi mà vị thầy muốn biết cái người đệ tử của mình tu học cho đến đâu, hay là biết cái độ mà thấm tương giao đến mức độ nào, thì vị thầy đó sai một người đệ tử thỉnh lên tiếng chuông là biết liền. Tiếng chuông nó quan trọng lắm. Khi mà cái tiếng chuông được thỉnh lên một cách nhẹ nhàng, êm ấm, đi vào lòng người, và cái tiếng chuông đó nó có một cái công năng là thức tỉnh, thức tỉnh một người nào đó đang bị mê, thì tiếng chuông đó khi mà thỉnh lên, mà cái người thỉnh tiếng chuông đó mà đánh một cái ngang tiếng chuông, là kêu một cái két á, thì người khác liền giật mình. Và cái tiếng chuông đó không phải là tiếng chuông chánh niệm, tiếng chuông tỉnh thức. Thì cái cách thức thỉnh chúng tôi thường gọi là thỉnh chung, chứ không phải là gọi là đánh chung đâu. Có nhiều người nói đánh ba tiếng chung, không phải. Tiếng chung đâu có cái tội tình gì để mình đánh, thưa quý vị. Thỉnh tức là mời, mời chung lên tiếng. Cho nên thỉnh ba tiếng chung mà nó êm dịu, nó thanh tịnh, thanh thoát, tự nhiên cái lòng của con người nhẹ nhàng, thơ thái. Thì có một bài bài kệ nói lên ý nghĩa của và ca ngợi cái tiếng chung như thế này: nghiệp thức mang mang vô cứ sở y, tiếng chung thong dong dịu dịu đưa người về bến giác, sự tỉnh cơn mê sanh tử đêm dài, hồng chung tỉnh mộng. Bởi quay lưng với giác mà thành ra sáu nẻo, bước vội theo thinh trần đành quen hẳn tánh nghe. Từ ấy Như Lai cố quận càng xa dịu vời, bến giác nghìn trùng nhiễu mong. Đêm tiếng chung át cả tiếng lòng, đêm tiếng giác hòa tan tiếng vọng. Vọng giác không hai căng trần văn thoát, mãi mong pháp giới chúng sinh tiếng lòng hiển hiện. Đồng chứng nhĩ căn viên thông, quan âm tự tánh thành vô thượng đạo. Thì cái bài kệ đó nó diễn tả quá trình tu tập và cái tiếng chung, tức khi mình thỉnh đây là mình nghe, không phải nghe cái tiếng chung mà nghe lại cái tiếng lòng của chính mình. Cho nên gọi rằng là nghe lại cái tánh nghe, và tánh nghe đó là chính là quán âm tự tánh thành vô thượng đạo. Thì tối hôm nay theo cái sự sắp xếp của chư tôn đức, chúng tôi truyền giới bác quan trai cho chư vị. Thì sau khi truyền giới bác quan trai thì chúng tôi có một cái thời pháp thoại, hình như đâu loại là khoảng là một tiếng hồ vậy. Bắt đầu không biết là cái giờ chính xác là đến mấy giờ là chấm dứt, quý vị có thể cho chúng tôi biết rõ để mà bố trí cái thời khoảng. Tức là theo cái thời khóa đó, mấy giờ là chấm dứt cái buổi pháp thoại hôm nay? Dạ. Dạ. Chắc là 8:30 đúng không bác? Vâng. Thì sau khi 8:30 xong đó là quý bác có nghỉ đâu đó 10-15 phút rồi xong đó cái thời lễ tịnh độ của quý bác đúng không ạ? Dạ. Như vậy chúng tôi xin A Di Đà Phật, chúng tôi xin chia sẻ đại chúng hôm nay từ giờ này cho đến là 8:30. Dạ. 8:40. Vâng. Chính xác là 8:40 đúng không? Vâng. Thì xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết cái thời gian chính xác như vậy. Thì xin thưa đại chúng, Phật pháp giống như là thuốc hay, có thể chữa trị được tất cả những căn bệnh, nhưng mà tùy theo mỗi cái căn bệnh khác nhau. Ở trong kinh nói rằng nước trăm con sông đều đổ về một biển cả. Thế thì ở trong biển đó chỉ thuần một vị thôi, đó là vị mặn. Còn giáo pháp của Đức Phật vô lượng vô biên, chúng ta thường nghe cái danh từ gọi là danh từ vô lượng pháp môn tu, đúng không? Pháp môn thì vô lượng, nhưng chỉ thường có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên một hôm Đức Thế Tôn cùng với quý thầy Tỳ Kheo đi hoằng pháp ở phương xa về, thì đi ngang qua một cái cánh rừng đó, cánh rừng Sim Sapa, thì ngài mới giơ cái tay, ngài hái một nắm lá và ngài hỏi quý thầy, quý thầy cho biết là nắm lá trong tay của Như Lai nhiều hay là nắm lá trong rừng nhiều? Thì quý thầy có trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, lá ở trong tay của Như Lai ít, lá trong rừng thì nhiều. Thì Đức Phật liền dạy: cũng như vậy, những gì mà Như Lai biết á, thì nó nhiều như lá trong rừng, mà những gì Như Lai nói ra nó giống như lá trong tay. Những gì Như Lai biết nó nhiều vô lượng vô biên, nhưng mà Như Lai chỉ nói ra những cái gì mà lợi ích cho tất cả chúng sanh mà thôi. Thường thì chúng ta thường muốn tìm hiểu những cái sự siêu hình hay là những cái lĩnh vực mà nó ngoài cái tâm thức, cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và chúng ta cứ tìm hiểu, chúng ta cứ mãi lần dò theo để mà tìm ra được cái câu hỏi. Nhưng mà thực tế, những cái điều đó không thể có cái câu trả lời được. Và chính xác hơn nữa, những cái điều đó nó không lợi lạc cho chúng ta và cho muôn loài. Mà chúng ta cứ đi tìm hiểu. Cho nên có một lần Đức Phật nói một cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh, gọi là kinh Malukyaputta. Malukyaputta là một chàng thanh niên và có một cái nhân duyên lành đi vào tu học trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Thì một hôm thầy Malukyaputta tự nhiên ở trong tư tưởng khởi lên những cái ý niệm rằng không biết là Đức Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là Đức Như Lai không tồn tại sau khi chết. Cái thế giới này là hữu biên hay là thế giới này vô biên? Cái thế giới này là hữu hình hay là thế giới này là vô hình? Khi mà những cái ý tưởng như vậy khởi trong tâm của thầy Tỳ Kheo Malukyaputta thì thầy mới phát khởi lên một cái tư tưởng khác nữa, rằng ta phải đi đến Đức Thế Tôn và hỏi Ngài cho rõ cái vấn đề này. Nếu như mà Ngài không nói những cái điều này cho ta thì ta sẽ hoàn tục, ta sẽ không muốn tu theo cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn nữa. Nhưng ngược lại, nếu như mà Ngài trả lời những cái thắc mắc của ta thì ta sẽ tiếp tục tu học theo cái giáo pháp của Đức Như Lai. Thế thì khi mà quý vị biết là thầy Malukyaputta đi đến chỗ của Đức Thế Tôn đang thiền định, thì sau khi xả định xong thì thầy Tỳ Kheo Malukyaputta mới hỏi lên Đức Phật những cái câu hỏi như vậy. Thế thì sau khi đó Đức Phật mới nói rằng: này Malukyaputta, Như Lai có nói rằng ngươi hãy theo Như Lai thì Như Lai sẽ trả lời những câu hỏi đó. Như Lai không nói như vậy, đúng không? Thì thầy Malukyaputta nói đúng. Khi mà con vào giáo đoàn của Đức Thế Tôn thì con không nói điều đó ra, nhưng ý tưởng này nó mới phát khởi trong con, cho nên con muốn biết được cái sự thật của nó ra sao, con đến con trình bày với Đức Thế Tôn. Nếu như mà Ngài không trả lời cái câu hỏi này thì con sẽ không tu theo Ngài nữa. Quý vị biết Đức Thế Tôn trả lời với một cái thái độ như thế nào không? Sau khi mà đặt ra những cái vấn đề về siêu hình, những cái vấn đề không thực tế của những cái câu hỏi đó, Đức Phật trả lời với một cái thái độ im lặng, Ngài không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết, có hay không, Ngài không có trả lời. Ngài trả lời với một thái độ im lặng. Sau đó trong vài phút, Ngài đem một cái thí dụ như thế này để diễn tả cho thầy Malukyaputta. Ngài ví dụ có một người bị một mũi tên độc bắn vào. Thế thì cái việc trước hết, cái việc quan trọng nhất của cái người mà bị mũi tên bắn vào đó là làm cái gì? Phải rút cái mũi tên ra. Nếu không, cái chất độc nó sẽ thấm vào trong cơ thể và chết. Thế thì người thân của cái người bị mũi tên độc bắn vào đó đến gần để mà rút cái mũi tên nó ra giúp. Nhưng mà cái người bị mũi tên độc đó không chịu cho rút ra. Người đó yêu cầu người thân quyến trong gia đình làm gì, quý vị biết không? phải trả lời những câu hỏi này cho tôi trước khi quý vị rút ra. Cái mũi tên này đó do ai bắn? Cái người bắn cái mũi tên này, dòng tộc thế nào, họ làm bằng cái nghề gì, họ sinh trưởng ra trong một cái gia đình như thế nào, rồi cái mũi tên này đó nó được làm bằng cái chất liệu như thế nào, vân vân. Thế thì Đức Phật mới kết luận vấn đề: xin thưa đại chúng, cái người bị mũi tên độc bắn vào đầu sẽ chết trước khi mà được trả lời những câu hỏi đó. Cái công việc quan trọng, công việc đầu tiên, công việc trên hết là phải rút mũi tên độc ra, rồi lúc đó mới nói đến cái chuyện khác. Nhưng mà người này không làm cái chuyện đó, yêu cầu người thân quyến trong gia đình phải trả lời những cái câu hỏi đó, những cái câu hỏi mà sẽ được trả lời thì cái người đó không còn nữa, bởi vì thuốc độc nó thấm rất là nhanh. Cũng vậy, chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ chết trước khi được trả lời những cái câu hỏi mà vô hình, những câu hỏi không thực tế, những cái câu hỏi mà thiếu cái ánh sáng của trí tuệ. Thưa đại chúng, mà người sống trong bao lâu? Vâng, chỉ sống trong hơi thở thôi. Tuy nhiên nói một đời người trăm năm, 70 năm, 80 năm, nhưng mà có ai dám chắc rằng ngày mai mình còn không? Không. Xin thưa đại chúng, cái vô thường, cái tật bệnh, nó sẽ đến với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Cho nên khi sáng sau, trước cái thời lân nghiêm đó quý vị, chúng tôi có được Hòa Thượng Phương Trực chỉ giáo là Hô Canh Thiền. Thì cái bài Hô Canh là sáng mai chúng tôi sẽ hô lại một cái bài khác. Thì sau cái bài Hô Canh đó, chúng tôi đọc lên cái câu pháp ngữ thế này: vô thường lão bình bất dư nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na gì thế. Tức là cái vô thường, cái già, cái bệnh không hẹn cùng ai, sớm thì còn, tối thì mất, chỉ trong một phút thôi, một sát na thôi, chuyển qua đời khác rồi. Cho nên người xưa mới ví cái cuộc đời của con người bằng cái gì? Bằng cái loại hoa, bằng một cái đóa hoa thôi. Gói gọn là hai câu: cuộc đời chẳng khác loài hoa, sớm còn, tối mất, nở ra lại tàn. Đúng như vậy, không có thể ai có dám chắc được rằng mình sẽ sống được trong đêm mai hay là trong lát nữa hay không. Chỉ một ngọn gió thôi, chỉ một cái sự mà căng thẳng của tim mạch thôi, thì chúng ta đồng như là người thiên cổ rồi. Ở đây quý vị đã là bác sĩ, quý vị là những người trí thức trong xã hội, quý vị đã thấm nhuần, trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời và đạo pháp. Chúng tôi, những người tu học, không dám múa rìu qua mặt thở. Quý vị đã biết rất nhiều, đã kinh qua rất nhiều cái giai đoạn, cái trình độ, cái nhận thức của quý vị đầy ắp. Cho nên chúng tôi đâu cần thiết để nói thêm là cái mạng người nó bao lâu, đúng không? Quý vị quá biết cái điều đó. Nhưng lắm khi trong cuộc sống vì cái sinh nhai, cho nên chúng ta quên đi. Có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều để chúng ta về hưu chúng ta hưởng. Xin thưa đại chúng, chắc chỉ về hưu mình còn hưởng. nói như vậy, chúng tôi không phải đặt cái vấn đề cái chết lên hàng đầu, nhưng đó là sự thật của cuộc đời, thưa quý vị. Sự thật của cuộc đời là như vậy, để làm gì? Để mình cảnh tỉnh, để mình biết rằng giờ phút này mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình làm cái điều đó nó có lợi ích cho mình hay không, nó có đem lại một cái sự hạnh phúc, sự an lạc cho mình hay không, cho đời này hay không, cho đời sau hay không, có lợi ích cho người khác hay không. Cho nên chàng Kalama được rất nhiều cái giáo chủ đương thời cứ ca ngợi tôn giáo của họ. Xin thưa đại chúng, trước khi mà Đức Thế Tôn xuất thế, Ấn Độ giáo đã có trên 90 học phái rồi, tôn giáo và triết học. Thế thì mỗi cái tôn giáo, mỗi cái học phái của họ, họ đề cao, họ nói rằng chỉ có tôn giáo, chỉ có học phái của họ là số 1 mà thôi. Mà nhiều quá, cho nên chàng trai Kalama không biết rằng cái giáo phái nào là đúng, cái học phái nào là chân chính, cho nên mới đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng: này Kalama, ngươi đừng tin tưởng bất cứ một điều gì, dù điều đó là thánh nhân nói ra. Ngươi đừng tin tưởng bất cứ một điều gì, dù điều đó là một cái truyền thống được lặp đi lặp lại nhiều. Ngươi đừng tin tưởng một điều gì, dù điều đó được người này coi trọng, người kia coi trọng. Nhưng ngươi hãy thấy rằng những cái gì nó có lợi cho ngươi, cho người khác, nó có lợi trong đời này và trong đời sau, thì ngươi hãy nên thực hành và chiêm nghiệm. Ngay cái lời nói của Như Lai ngươi cũng đừng tin. Quý vị thấy một cái bài pháp vĩ đại không? Có đấng giáo chủ nào mà nói được cái câu nói như vậy không? Không. Quý vị thử tìm xem đi, tôn giáo, đạo rất là nhiều, nhưng mà có ai lột tả hết được những cái thực tướng của cuộc đời như Đức Phật không? Không. Ngài nói rằng chính điều của Như Lai nói ra, ngươi cũng đừng vội tin. Ngươi hãy thử nói như thử gì quý vị biết không? Vâng, đúng như vậy. Cô nhớ đó, thử nói như thử vàng vậy. Mình bỏ vàng vào trong lửa, thực vàng, lúc đó mình mới tin đó là vàng. Cũng vậy, lời nói của Đức Phật đó chẳng qua là một cái lời nói thôi. Cái vấn đề là cái lời nói đó nó có đưa đến một cái sự an lạc, sự hạnh phúc hay không. Thế thì cái giáo lý của nhà Phật, ánh sáng chánh pháp của Đức Phật được ca tụng rằng đến để mà thấy, được người trí chứng biết. Đến để mà thấy, được người trí chứng biết. Xin thưa đại chúng, người xưa có câu: như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Thấy không? Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Người đó có thể dùng biết bao nhiêu cái ngôn ngữ bút mực để diễn tả cho người khác thấy rằng cái độ lạnh, cái độ nóng, cái độ chua, cái độ ngọt của ly nước đó như vậy, như thế kia. Nhưng mà người kia có cảm nhận được không? Không. Muốn biết phải làm gì? Vâng, hãy nếm đi, hãy uống vào rồi biết cái vị mặn, vị ngọt của nó như thế nào, cái độ chua, độ mặn của nó như thế nào. Thế thì giáo pháp của Đức Phật cũng như vậy. Quý vị có thể thấy, quý vị có thể nghe, nhưng mà cái thấy, cái nghe đó chỉ là một phần thôi. Cái điều quan trọng là thực hành cái giáo pháp đó, cái điều thấy, điều nghe đó. Cho nên chúng tôi xin thưa lại, giáo pháp của Đức Phật giống như thuốc hay có thể rửa trừ được cái thân tâm bệnh của chúng sinh, nhưng phải tùy theo mỗi loại bệnh khác nhau mà chúng ta sẽ được uống những cái thuốc khác nhau. Giáo pháp của Đức Phật không phân biệt đại thừa, tiểu thừa, nam tạng, bắc tạng, chỉ do cái tâm của chúng sinh mà thôi, do cái trình độ của chúng ta, phải không? Do cái căn cơ của chúng ta như thế nào mà chúng ta lãnh hội mà thôi. Cái thời kỳ mà con người cần phải tập viết, tập đọc, tập đi, tập đứng thì Ngài lại dạy con người những cái bài pháp đơn giản, nhưng trải qua một cái quá trình thuần thục rồi, lúc bây giờ Ngài mới tiến đến một cái quá trình là truyền trao cho chúng sinh một cái gì? Cái địa vị thành Phật. Thấy không? Ngài chỉ bày. Cho nên chúng ta sẽ đi từ cái quá trình của nền tảng cho đến một cái quá trình của sự phát triển. Nếu không có nam tạng thì làm sao chúng ta có được những cái nhận thức được cuộc sống trên cái bình diện hiện tượng. Nhưng mà trên cái phương diện bản thể, quý vị cần phải được học pháp cao hơn. Cho nên tùy theo cái trình độ nhận thức, tùy theo cái căn cơ mà chúng ta lãnh hội giáo pháp. Vì vậy, giáo pháp của Đức Phật không có phân biệt. Phân biệt hay không chỉ do cái tâm của chúng ta mà thôi, thưa đại chúng. Thế thì tối hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ được truyền pháp quan trai giới cho quý vị. Thế thì chúng tôi xin có vài cái điểm triển khai thêm trong cái buổi tối hôm nay. Quý vị biết rằng giới bát quan trai được Đức Phật thuyết cho những vị thánh đệ tử, cư sĩ. Những vị đó là những người đã đi trên con đường Phật đạo, nhưng mà do vì cái gia duyên ràng buộc, cho nên họ không thể suốt đời ở trong cảnh thiền môn được. Nhưng tuy sống trong cái cảnh ngũ dục mà họ không bị ngũ dục lôi cuốn, tuy sống một cái đời sống của tại gia, nhưng mà họ đã đi trên con đường thánh đạo. Ví dụ như thánh như bà Vi Đề Hy, phải không? Hay vua Ba Tư Nặc, vân vân. Thế thì Đức Phật vì những người tại gia này mà chế ra tám pháp bát quan, gọi là bát ra quan thế giới. Thế thì quý vị biết rằng giới là những cái điều răn cấm, những cái điều cần phải được giữ gìn, đó là nghĩa tiêu cực thôi. Chúng tôi triển khai thêm một ý nghĩa cao hơn nữa. Ngoài cái vấn đề gọi rằng là giữ gìn những cái điều răn cấm đó, giới còn có ý nghĩa là phát triển cái giá trị đạo đức. Xin thưa đại chúng, bởi vì giới luật trong nhà Phật không có một cái ý nghĩa là bắt buộc người khác phải tuân thủ những cái điều này. Chúng ta chỉ có phát tâm phát nguyện mà thôi. Cho nên giới luật của nhà Phật được thiết lập và xây dựng trên nền tảng của gì? Đạo đức. Rất là hay. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, những cái giới này nó vẫn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Cho nên bốn cõi giới gọi là sát, đạo, dâm và vọng là thuộc về cái giới gì? Xin thưa đại chúng, trong đây ai biết? Sát là sát sanh ha, đạo tức là trộm cắp, dâm dục ha, tà dâm và vọng ngữ. Vâng, thân giới, nhưng mà còn một cái nghĩa nó rất là quan trọng mà người Phật tử cần phải nhớ. Mà trong luật tỳ kheo á, tức là của chúng tôi thọ giới tỳ kheo á, hay là tỳ kheo ni á, bốn cái giới đó là bốn cái giới đầu, rồi sẽ phát sinh ra tất cả những cái giới khác. Thế thì quý vị biết bốn cái giới đó gọi là gì? Trọng là cũng đúng, nhưng mà nó còn một cái nghĩa nó quan trọng hơn nữa. Dạ, dạ xin thưa đại chúng, bốn cái giới đó thuộc gọi là tánh giới. Cái giới đó thuộc về cái tánh. Nếu như mà mình phạm vào cái giới đó thì mình không còn cái giá trị là con người cho nó lương thiện nữa, quý vị. Còn những cái giới từ cái giới mà uống rượu trở về sau ha, gọi là giá giới. Ví dụ như trong giới của tỳ kheo gồm có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. Thế thì bốn giới đó gọi là tứ ba la chi. Khi mà phạm vào một trong bốn giới, nó giống như là một con người bị chặt đầu, đứt đầu, giống như là cái cây sa la bị chặt đứt, không còn phát triển nên được. Cho nên bốn cái giới đó là giới hết sức quan trọng. 13 giới tăng tạng, 100 pháp chúng học, vân vân, dạy cho một thầy tỳ kheo, một thầy tỳ kheo ni rằng quý vị phải làm như vậy để làm gì? Để ngăn ngừa không cho đi đến cái vấn đề phạm tánh giới. Những cái giới đó, những cái giới mà gọi là phụ thuộc đó gọi là giá giới mà thôi. Thực hành thì tốt hơn, không thực hành thì nó cũng chưa đến cái mức độ quan trọng lắm. Nhưng mà xin thưa quý vị, bốn cái giới mà sát đạo dâm vọng gọi là tính, thuộc về tánh giới đó, bốn cái giới đó là cái phạm trù của đạo đức. Nó thuộc về cái lĩnh vực đạo đức. Nếu như một người bình thường, một người không phải là Phật tử, họ tuân thủ, họ thực hành theo bốn giới đó, họ sẽ được người khác kính trọng, xã hội kính trọng. Có đúng như vậy không? Nếu như chúng ta không sát hại sinh vật, chúng ta không trộm cắp, chúng ta không tà hạnh, chúng ta không nói dối, và chúng ta không uống rượu, không uống những cái chất nó có một cái tác hại là gây cho chúng ta một cái sự mê mờ. Từ cái sự mê mờ đó, nó sẽ đẩy chúng ta vào con đường tội ác. Chúng ta sẽ không biết rằng mình đang làm cái gì, cái điều đó nó đúng hay không. Khi mà cái chất men nó đã vào trong cơ thể rồi ha, thì thấy cái sự dây tưởng là con rắn, đúng không? Đang đi như vậy, đang đi ngoài đường một cách bình thường như vậy, tự nhiên đi vào trong cái hàng gai, chửi, lúc đó chửi, nói ai mà trồng cái gai giữa đường. Thấy không? Bởi vì lúc đó đâu có còn lý trí để phân biệt. Cái chất men đó nó đã vào trong cơ thể rồi, nó làm phát sinh cái sự si mê. Cho nên xin thưa đại chúng, bốn cái giới sát đạo dâm vọng nó thuộc về tánh giới. Một người nào hành trì bốn giới đó sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc và sẽ được mọi người kính trọng. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, bốn cái giới đó nó vẫn có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng mà Đức Phật ngài triển khai cái giới đó bởi vì sao? Nếu như mà chúng ta không có giới để chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ không phát sinh định và tuệ. Cho nên trong luật Sư Di có nói là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chỉ hỷ. Tức là từ cái nơi giới đó mà sanh ra định, từ định mà phát sinh trí tuệ, sau đó mới thành tựu những cái phẩm hạnh của xuất gia. Cho nên trong kinh Pháp Cú có nói như thế này: hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Cái hương của các loài hoa đó, nó sẽ không bay ngược cái chiều gió. Chiều gió thổi như thế nào nè, nó sẽ bay theo cái chiều gió. Nhưng mà cái hương của người đức hạnh, người đức hạnh là cái người làm gì? Giữ gìn những cái giới mà họ đã thọ trì đó, họ thấy được những cái tánh giới đó. Thế thì cái hương đó nó sẽ tỏa khắp muôn phương. Thường á thì chúng ta, quý vị, ai cũng nghe rằng là tu tâm, đúng không? Mình tu tâm đâu cần đi chùa làm gì. Tu tâm mà, tu Phật tại tâm mà. Nhưng xin thưa đại chúng, nếu không có huấn luyện cái thân này, nếu không có thực tập cái thân này để đi vào một cái lề lối, thì xin thưa đại chúng, cái tâm mình có thuần không? Ngồi một chút mình đã động rồi, đúng không? Mắt, con mắt của chúng ta, hễ mình nhìn đâu là dính đó, làm sao mà ta có thể nói mà tu được? Tâm muốn phải tìm tâm, tâm chẳng có, trộn đời diệt vọng, vọng hoàng không, tâm ở đâu? Tìm ra cho mà thấy. Tìm được không? Không, khó lắm. Nếu mà chúng ta cứ lúc nào cũng bị cái duyên trần nó quấy động, thì chúng ta có thể thấy tâm không? Những người nói đó là những người làm biến, không có đi chùa, không có học pháp, không có một cái cơ hội để mà thính pháp phân kinh. Cho nên nói là tôi không cần đi chùa đâu, tôi chỉ tu tâm được rồi, Phật tại tâm mà. Nó không đơn giản một tí nào đâu quý vị. Cho nên á, cần phải dùng cái giới để mà tu luyện cái thân này. Chúng ta thực hành, chúng ta giữ gìn cái giới sát, với đạo, với dâm, với vọng, với uống rượu, vân vân. Tức là chúng ta đang luyện cái thân này. Chúng ta đang luyện cái thân này. Cái thân của chúng ta nó giống như cái gì quý vị biết không? Nó giống như là cái con trâu ở ngoài đồng như vậy. Nếu mà không có cái móc sắt móc lại và chúng ta dẫn dắt, thì con trâu đó nó sẽ ăn lúa má của người khác. Cho nên cái thân của chúng ta cũng vậy. Nếu mà không có những cái điều khoản, nếu mà chúng ta không có thọ trì những cái giới để chúng ta thực hành, thế thì chúng ta sẽ bị cái tập quán, cái ngũ dục, nó sẽ lôi kéo chúng ta. Cho nên cái người tu học trước hết đó là phải nhận lãnh giới để thực hành, để thọ trì. Đức Phật Ngài còn đưa ra một cái ví dụ hết sức là thực tiễn. Ở đây, trong đây ai có vị nào biết là cái bệnh ghẻ rùi không? Ghẻ rùi ngứa lắm. À, thế thì có một đứa con nít nó mới sinh ra, nó còn trẻ ha, còn rất là trẻ, nhưng mà nó đã bị cái bệnh ghẻ rùi, nó ngứa. Mà quý vị biết càng ngứa là làm gì? Gãi, đúng không? Hắn ngứa là phải gãi chứ chịu không nổi. Nhưng mà quý vị biết trong cái lúc nó đang cơn ngứa, càng gãi nó càng thấy sướng không? Sướng phải không? Đã chứ. Cái ngứa mà mình gãi thì mới đã chứ. Mình im nó không đã đâu. Càng gãi thì nó càng ngứa. Thấy không? Mà càng ngứa thì nó càng gãi. Xin thưa đại chúng, nhưng mà khi cái cơn ngứa đã lắng xuống rồi thì cái vết thương nó lỡ lói, bởi vì gãi nhiều mà nó lỡ đó ra thì nó đau. Thế thì những người thân của đứa bé đó đến mời bác sĩ để mà cứu giúp cái căn bệnh đó thì đứa bé nó vẫn không chịu, bởi vì khi mà nó đang ngứa nó không có chịu cho người khác mà không cho nó gãi đâu, phải để cho nó gãi cho nó đã. Nhưng mà khi đem đến bác sĩ chữa trị như vậy, chữa trị một thời gian thì cái bệnh gãy ruột hết và không còn ngứa nữa. Khi mà nó không còn ngứa nữa, nó có gãi không? Thì ngài ví dụ chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đang sống trong cái gì? Trong cái vũng bùn dục lạc này. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới của sự tham dục này. Cái ham muốn của chúng ta nhiều vô kể. Càng ham muốn á, thì chúng ta càng bị lắng sâu trong cái vũng bùn đó. Mà chúng ta không biết, chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta không có một cái nhân duyên lành để hội ngộ Phật Pháp sớm. Ngài dạy rằng, ngài biết rõ cái vị ngột của tham dục. Cái vị ngột là cái gì? Tức là cái sự đắm say trong đó. Chúng ta thấy tham dục, chúng ta thèm muốn lắm, cái gì chúng ta cũng thèm muốn. Nhưng ngoài cái vị ngột đó ra, ngài dạy rằng cái sự đau khổ của nó càng tột bậc hơn. Chính vì ngài biết điều đó, cho nên ngài dạy cho chúng ta phải biết dừng lại để quay về. Càng say đắm vật chất bao nhiêu, cái vật chất nó giết mình bấy nhiêu. Cái vật chất tiền bạc nó có đem lại hạnh phúc cho chúng ta không? Dạ thưa không. Nó chỉ đem lại cho chúng ta một cái tiện nghi thôi, do chúng ta sử dụng mà thôi. Chưa chắc rằng cái người giàu có mà hạnh phúc, mà cái người nghèo khổ, cái người không có đủ cái căn nhà cho ấm để mà ở, nhưng mà chưa chắc họ không có hạnh phúc đâu nghe. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Quý vị biết ai không? Đúng. Đức Phật đó chứ ai? Quý vị biết rằng là ngài là một vị thái tử Đông Cung, sẽ làm vua để mà trị vì thiên hạ. Nhưng mà ngài thấy rằng cái bậc đế vương đó, cái ngai vàng điện ngọc đó, nó có bây giờ, nhưng mà chắc chi ngày mai nó còn. Nếu như mình thua trận, cho nên ngài thấy cái ngai vàng điện ngọc đó, tất cả những cái của cải trên thế gian đó, giống như là thuốc độc. Bởi vì nó không thường, cho nên ngài mới từ bỏ tất cả những của cải của thế gian đó để mà đi vào rừng sâu để tìm đạo. Thế thì quý vị biết rằng khi mà ra vượt cái kinh thành để mà đi vào trong núi sâu tìm đạo, ngài có đem theo một cái của cải gì không? Không có. Thế thì khi mà tìm đạo được rồi, trải qua một cái thời gian khổ hạnh tu tập rồi, đạo màu đã sáng rực nơi nơi rồi, thì lúc bây giờ ngài có hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của ngài là hạnh phúc của một người đã thoát ly được tất cả những cái tham dục, những cái ham muốn của đời người, nó không còn có một cái cơ hội để mà níu kéo ngài. Cho nên hạnh phúc lớn nhất của người, tức là cái sự thanh thản của tâm hồn. Mà muốn có được sự thanh thản của tâm hồn đó, Nó không phải đương nhiên ai cũng có được. Mà chúng ta phải trải qua một cái thời gian tu tập, trải qua một cái thời gian khổ luyện. Chúng ta phải có một cái nhìn, cái nhận thức về cái hạnh phúc của thế gian. Cho nên quý vị biết rằng cái hạnh phúc của Đức Phật đạt được khi mà Ngài đã thành đạo, đem đổi lấy cái sơn hà đại địa, đổi cái thế giới này, Ngài cũng đổi rồi. Cho nên quý vị lâu lâu á, quý vị mệt mỏi, quý vị cảm thấy rằng cái công việc nó nhiều lắm, quý vị hãy tìm về trong một cái nơi thanh tịnh. Quý vị đừng có nghĩ tưởng gì hết cả, trở về an trú nơi, trú nơi chính mình đi. Lúc đó quý vị cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, thì quý vị sẽ thấy rằng cái hạnh phúc là ở đó chứ đâu. Hạnh phúc có được đó, nó không phải từ cái của cải vật chất nó đem lại, nhưng mà hạnh phúc mà vĩnh viễn đó, nó phải xuất phát từ trong nội tâm của chúng ta. Cái bên ngoài á, nó làm cho chúng ta vui, cho chúng ta thích, nhưng mà cái đó nó chỉ trong chốc lát thôi, thưa quý vị. Nó không có vĩnh viễn. Cho nên Ngài nói rằng chúng sanh đang lạng hụp trong cái vũng bùn sanh tử, Ngài phải tìm nhiều cái phương tiện, nhiều cái cách để mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi cái vũng bùn sanh tử nó rồi. Khi mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi vũng bùn sanh tử rồi, lúc bây giờ Ngài lấy một cái dòng nước sạch để mà Ngài tắm. Tức là ví dụ như chúng ta đang ở dưới bùn nghe, bùn nha, được vớt lên rồi hả, thì cái công việc lúc bây giờ là tắm sạch, ha, phải tắm gội cho tất cả những cái bùn nha nó trôi đi. Thế thì lúc đầu tiên là Ngài phải lấy một cái dòng nước sạch để mà tắm cho chúng ta. Dòng nước đó được gọi là giới. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ xong rồi, Ngài cho chúng ta xông ướp bằng cái hương thơm của định. Và khi mà cái hương thơm của định nó được lan tỏa, lúc bây giờ Ngài liền trao cái chuỗi ăn lạc của trí tuệ đó cho chúng ta. Cho nên trời Atula và Dược Xoa, ai đến đây nghe Phật Pháp, tất cả hãy hết lòng hộ trì Phật Pháp ấy, làm cho trường tồn mãi bằng cách thường tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Những người nghe Phật Pháp cùng nhau đến nơi đây, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở trong không gian với thế giới loài người, hãy thường hành từ tâm. Bản thân thì ngày đêm sống đúng với Phật Pháp, nguyện cầu mọi thế giới luôn luôn được yên ổn bằng cách phước và trí đều đem làm lợi người, để bao nhiêu vọng niệm đều được tiêu tan cả, siêu thoát mọi khổ đau, quy về đại niết bàn. Bây giờ nghe tiếp này: hãy xoa khắp cơ thể bằng hương thơm giữ giới, lại mặc cho cơ thể bằng y phục thiền định, rồi trang điểm cả người bằng bông hoa tuệ giác, thì bất cứ ở đâu cũng thường được an lạc. Hãy xoa khắp cơ thể bằng hương thơm giữ giới, lại mặc cho cơ thể bằng y phục thiền định, rồi trang điểm cả người bằng bông hoa tuệ giác, thì bất cứ ở đâu cũng thường được an lạc. Cái mục đích của con người sinh ra trên cuộc đời này là gì? Đi tìm cái gì? Đó, đi tìm cái sự an lạc. đi tìm cái hạnh phúc. Đúng không quý vị? Ai cũng muốn mình được hạnh phúc, mình được an lạc, chứ có ai muốn mình khổ đau hay không? Nhưng mà để tìm được cái an lạc, cái hạnh phúc đó, nó không đơn giản rằng mình sẽ lấy tiền mình mua được. Mình sẽ có cái sự nghiệp là mình sẽ được an lạc hạnh phúc. Cho nên cái nền tảng của giới định tuệ là cái nền tảng căn bản của người học Phật. Chúng tôi lặp lại: hãy xoa khắp cơ thể bằng hương thơm giữ giới, lại mặc cho cơ thể bằng y phục thiền định, rồi trang điểm cả người bằng bông hoa tuệ giác, thì bất cứ ở đâu cũng thường được an lạc. Giới nó được xây dựng và nó được thiết lập trên nền tảng của đạo đức. Thì khi mình thực hành, mình thọ trì cái giới đó, mình trở thành một con người đạo đức rồi. Mình trở thành cái hoa thơm nó nở giữa cuộc đời này rồi. Và mình phải biết trang bị bằng cái sự định tĩnh, tức là chúng ta phải biết lắng những cái tạp niệm để đi vào trong cái chánh niệm mỗi khi chúng ta làm cái gì. Định đó nó có năng lực đưa chúng ta đến một cái sự nhận thức đúng đắn của vấn đề. Nếu chúng ta không định tâm thì chúng ta sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì trên thế gian này. Cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói sao? Ngài nói rằng: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biệt. Tức là để cái tâm lại một chỗ thì không có việc gì không thành. Khổng Tử lại nói tiếp: tâm bất tại yên thì nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Tức là nếu tâm này mà không yên một chỗ hả, thì nhìn mà không thấy, nghe mà không biết, ăn không thưởng thức được cái mùi vị. Bởi vì bao nhiêu cái lo toan, bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái sự tính toán ở trong cái đầu mình, làm cho mình trở thành một con người vô hồn. Đứng đó nhưng mà chưa chắc mình thấy người khác, bởi vì mình đâu có định tâm đâu, đúng không? Có ai trải qua trạng thái này không? Nhiều lắm. Khi chúng ta bình thường, chúng ta là người học Phật, mình trở về, mình an trú trong chánh niệm thì mình thấy được tất cả vạn pháp. Nhưng mà nếu chúng ta là một con người bị thất vọng, bị đau khổ, thì lúc đó cái tâm của mình nó đi đâu chứ mình đâu có phải là mình đâu. Tuy nhiên sống trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta đã không có phải là con người đích thực của chính mình. Cho nên kết quả là sao? Thì nhi bất kiến, thì tức là nhìn, nhìn mà không thấy, thính nhi bất văn, nghe mà không biết, thực nhi bất tri kỳ vị. Ăn mà chúng ta không thưởng thức được cái mùi vị của thức ăn thế nào. Bao nhiêu cái sự lo toan, sự tính toán dằn vặt trong tư tưởng, trong tâm thức của chúng ta, đúng không? Điều đó rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật, Ngài không phải đặt ra giới luật để cho chúng ta hành trì. Tất cả những cái gì mà Ngài dạy nó đều có một cái nguyên nhân hết. Xin thưa đại chúng, trong năm thứ nhất từ khi Ngài thành đạo cho đến năm thứ 13, tăng đoàn của Ngài lúc bấy giờ sống một cái đời sống phạm hạnh, không có ai mà phạm một cái lỗi nào hết cả. Cho nên quý vị biết, quý vị nhớ rằng là trong 13 năm đầu giáo lý của Đức nhà Phật, Ngài Đức Phật chưa chế giới, mặc dù Ngài biết, thấy không? Mặc dù Ngài biết là cái giới nó sẽ lợi ích như thế nào, nó sẽ đem lại những cái kết quả như thế nào, nhưng mà Ngài không chế. bởi vì chưa ai phạm hết. Chưa ai phạm hết, Ngài không chưa thế giới. Thế thì mãi đến năm thứ 13, Tu Đề Noa, một vị tỳ kheo đó, phạm giới dâm đầu tiên. Phải không? Phạm cái giới dâm đầu tiên. Lúc bây giờ Ngài mới chế ra cái giới dâm, là cái giới đầu tiên của người xuất gia. Cho nên trong 250 giới đó là giới dâm đầu tiên. Xong rồi mới đến cái giới di đạo. Phải không? Xong rồi mới đến cái giới gì? Giới sát. Vâng, thế thì quý vị biết rằng nếu như mà trong tăng đoàn của Đức Phật không có ai phạm tội á, thì Ngài không có chế giới. Khi mà có người phạm tội rồi, lúc bây giờ Ngài mới nhân cái duyên khởi đó, Ngài mới chế giới. Và Ngài đã nói về cái tiền kiếp của cái vị đó, mà Ngài chế giới với mục đích như thế nào? Với mục đích đó là làm cho tất cả mọi người phải biết giữ gìn và hành trì những cái điều khoản đó. Cho nên quý vị thường nghe hai chữ giới luật, đúng không? Đối với quý vị, cái chữ nào là cái chữ chữ hẹp và chữ nào là chữ rộng? Trong hai cái chữ thường mình nghe là giới luật nhà Phật, đúng không? Giới luật của Phật giáo. Một chữ là nghĩa hẹp, một chữ là nghĩa rộng. Tức là cái chữ này nó được nằm trong chữ kia, một cái chữ kia nó bao hàm cái chữ này. Thế thì xin thưa quý vị, giới là những điều răn cấm, những điều mà mình phải thực hành. Luật là phương pháp hành trì. Giới nó nằm trong luật. Nếu như mà phạm giới thì phải lấy luật ra để mà xử phạt, xử trị. Cho nên nó, giới là nó nằm trong luật. Quý vị nhớ không? Thế thì trong cái nghĩa mà bát quan trai giới của quý vị đã thọ đó, thì có một cái giới, giới thứ ba. Giới thứ ba trong đây là giới gì? Bây giờ quý vị nói chính xác nha. Giới thứ ba của bát quan trai giới là giới gì? Giới dâm, đúng, đúng giới dâm, nhưng mà còn một, nói cho nó đầy đủ luôn. Sai. Xin thưa đại chúng, quý vị, đó, dâm dục, đúng. Quý vị phải nhớ như thế này, quý vị phân biệt được. Năm giới mà mình thọ, tức là ngũ giới đó, thì mình không được cái gì. Giới thứ ba là không được gì. Đúng. Đúng. Không được tà dâm. Tức là Đức Phật cho phép một người Phật tử tại gia sống một vợ một chồng. À, nếu như mà mình hết duyên rồi đó, thì mình đến với người khác thì phải có một cái sự thỏa thuận, đúng không? Cho nên không phải là mình sống với người này mà mình đi quan hệ với người kia, gọi là tà dâm. Do đó mình phải giữ gìn. Tà dâm á, mình giữ gìn á, là mình phải đem lại cái hạnh phúc cho chính mình và cho người khác, cho gia đình mình và cho gia đình khác. Mình có muốn hạnh phúc không? Muốn. Thế thì mình đừng có đem cái đau khổ đến cho gia đình khác. Cho nên mình không có tà dâm. Còn quý vị nhớ rằng trong tám giới bát quan trai, cái giới thứ ba gọi là cái giới không dâm dục, chứ không phải tà dâm. Tức là quý vị đã thọ trì cái giới đó, đến chùa không, mặc dù vợ với chồng đi nữa, cũng không được quan hệ tại chỗ chùa gì. Nghe không? Tức là không có được dâm dục trong cái ngày và đêm thọ trì đó. Còn tà dâm với dâm dục nó khác nhau chứ. Tà dâm tức là mình có thể là gọi là vợ chồng của mình, à, một cái đời sống bình thường của người cư sĩ, mình không quan hệ với những cái người khác nếu mà không được cho phép. Còn dâm dục tức là mình không có được làm được cái việc đó nữa trong đó chứ. Đó, điều đó là điều đáng nhớ. Ngày mai chúng tôi sẽ có một cái nhân duyên xin trình bày với đại chúng cái đề tài, chắc là quý vị trong này cũng biết, đúng không? Cũng biết một số rồi. Thì nãy giờ nói chuyện nhiều nhưng mà chúng tôi cũng chưa có giới thiệu. Thì chúng tôi là pháp danh là Thánh Trí. Thánh Trí. Rồi chúng tôi thì ở đang tu học tại một ngôi chùa ở Vancouver thuộc về tiểu bang Washington, Seattle. Thì ngày mai chúng tôi xin trình bày với quý vị một cái đề tài công năng vi diệu của giáo pháp. Tối hôm nay chúng tôi chỉ triển khai một số điểm quan trọng và cái ý nghĩa của thọ giới bát quan trai hôm nay thôi. Ngày mai thì chúng tôi sẽ đi thẳng vào cái vấn đề, cái đề tài mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị hôm nay. Thì hình như là 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày mai. Vâng. Đó thì tóm lại vấn đề khi nãy giờ nói, thứ nhất á, quý vị nên nhớ không? Giới được thiết lập và được xây dựng trên nền tảng của đạo đức. Cho nên một người nào giữ gìn giới pháp, người đó sẽ có đạo đức và người đó sẽ là những người, những đóa hoa thơm trong vườn hoa của cuộc đời, được người khác kính trọng. Mình muốn được người khác kính trọng, mình phải nên giữ giới, đúng không? Một lần mà mất tiếng thì vạn lần mất tin, đúng không? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Mà cái giới thứ tư Đức Phật dạy là không vọng ngữ, cố gắng. Ví dụ như mình được lợi lạc, mình được thăng hoa tiến chức gì đó đại khái vậy đó, mình phải nói này nói kia, nhưng mà trong cái phạm vi nào đó thôi, mình biết dừng lại, biết giữ gìn cái chữ tín. Đó, chỉ có một cái chữ tín không thôi, ở trong nhà Phật đã đem lại biết bao nhiêu là hạnh phúc an lạc không. Thấy chưa? Huống hồ gì mình giữ gìn những giới kia mà. Đó, đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng tôi có đưa ra một cái ví dụ của thầy Thì Khe Malupiya Buddha. Thầy hỏi về những cái vấn đề không thực tế, những cái vấn đề siêu hình, và được Đức Phật trả lời với một cái thái độ im lặng. Và Ngài dùng một cái ví dụ, một người bị một cái mũi tên bắn, bị một cái mũi tên độc bắn vào. Công việc trước hết và trên hết, quan trọng nhất là phải rút mũi tên nó ra. Quý vị phải nhớ mũi tên độc là quý vị nhớ, nhớ toàn bộ câu chuyện. Thế thì một người Phật tử hay là một người đời bình thường, chúng ta bị khổ đau bởi những cái nguyên nhân như thế nào? Chúng ta khổ đau vì sanh, già, bệnh, chết, đúng không? Vì những người thương mà chúng ta phải xa lìa là khổ. Những người ghét mà chúng ta phải gặp hoài là khổ. Rồi chúng ta cầu không được là khổ. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này nó làm cho chúng ta khổ. Chúng ta phải biết cái khổ của mình để làm gì, để đi tìm cái con đường đoạn trừ cái nỗi khổ đó. Cho nên Đức Phật thuyết tứ diệu, diệu đế. Đó là hai cái vấn đề. Vấn đề thứ ba nữa đó là quý vị phải biết rằng những cái lời dạy của Đức Phật hay tất cả những cái truyền thuyết hay là bất cứ những cái văn chương, những cái sách vở nào để lại, nếu như á chúng ta chưa chắc, chúng ta không tin, chúng ta phải nên thực hành. Đó, thì những cái điểm cốt yếu lại, và cái giới thứ ba của ngũ giới là không được tà dâm, giới thứ ba của bát quan trai tức là không được dâm dục. Quý vị nhớ hai cái điều đó để mà hành trì cho nó đúng. Thì cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị được sức khỏe này, có được cái niềm tin nơi chánh chánh pháp, và tối nay sau cái thời khóa lễ tịnh độ của quý vị ngủ một giấc cho nó bình an, để mà sáng mai chúng ta còn dạy tụng thời kinh Lăng Nghiêm, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tụng kinh Lăng Nghiêm của sáng mai. Chư tôn đức đã đi cả rồi, chúng tôi chỉ có chúng tôi ở nhà, là ngài quý ngài cũng giao phó cái trách nhiệm lớn lao như thế này, thì xin quý vị hoan hỷ cho, quý vị niệm tình tha thứ nếu như mà chúng tôi làm chưa đúng những cái gì đó, quý vị chỉ bày cho. Thì vậy thôi ha, đến giờ rồi thì mình hồi hướng nha. quyền nghĩ.